văn tuệ, tư tuệ, văn tuệ, tư tuệ với tu tuệ. Thì ba khái niệm đó có phải là ba phương diện trong tam vô đầu học giới định tuệ không ạ? Tức là ba cái khái niệm mà con vừa mới nói là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ là ba phương diện nhỏ nằm trong trí tuệ của giới của tam vô đạo học không, hay là tư, hay là ba khái niệm con vừa nói là sẽ tương ứng với lại ba khái niệm bên tam vô đạo học giới định tuệ. Yeah. Xin thầy giải thích.
Văn tuệ tức trí tuệ đạt được do nghe và học Phật pháp một cách chuẩn xác và có hệ thống. Tư tuệ là trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm một cách thấu đáo những lời dạy cao quý của Phật trong các kinh. Tu tuệ là trí tuệ do chúng ta thực tập chuyển hóa đau khổ niềm đau, bao gồm mà tu đạo đức, tu thiền định và tu các đức tính cao quý. Văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ đó là ba phương diện của tuệ trong tam vô đạo học. Và trí tuệ đã được Đức Phật định nghĩa là một trong bảy loại tài sản để giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân. Đó là tài sản quan trọng nhất, quý giá nhất mà người phàm cần tu tập để sở hữu nó. Khi thực tập văn tuệ đó, chúng ta sẽ đạt được hai phương diện của trí tuệ, đó là chánh tri kiến và chánh tư duy. Chánh tri kiến là thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng, hay nói chung là tầm nhìn đúng. Tầm nhìn đúng ở đây là thể hiện đúng được cái bản chất dư thật của mọi sự vật hiện tượng, không có nguyên nhân đầu tiên, không có đấng sáng thế, không thừa nhận vật chất là nguyên nhân của mọi sự vật hiện tượng, không thừa nhận tâm là nguyên ủy của mọi thứ trên đời. Tất cả nó là một cái quá trình là tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác à. Theo công thức cái này có, tạo điều kiện cho cái kia có, cái này không dẫn đến điều kiện kết thúc ở cái khác. Bao gồm quy trình thuận và quy trình nghịch, quy trình nghịch. Do đó có được tránh tri kiến, được Đức Phật sánh ví trong Kinh Trung Bộ giống như là vào một buổi sớm bình minh, mặt trời bắt đầu ló dạng chiếu những tia sáng đầu tiên ở trên trái đất. Từ lúc đó đó, chim hót líu lo, mọi vật là thức dậy, con người thức dậy đi làm việc, lao động trí óc, lao động tay chân, mở ra cả một ngàn với nhiều thành quả. Cho nên Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố tránh tri kiến này, vì nó rất quan trọng cho đời sống tu học của Phật tử tại gia, và nó ứng với một trong sáu đặc điểm của chánh pháp, đó là đến để mà thấy. Nó dùng trí tuệ mà, chứ không phải dùng niềm tin. Nhờ tu tập văn tuệ, chúng ta sẽ đạt được một loại phương diện thứ hai của trí tuệ, đó là chánh tư duy. Khi mình có tầm nhìn đúng về mọi sự vật hiện tượng trong đó có chính mình, lúc đó chúng ta phát khởi ra các tư duy rất là chuẩn xác, tư duy phù hợp với nhân quả, tư duy phù hợp với đạo đức, tư duy tích cực, tư duy giải quyết các nỗi khổ niềm đau, và tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Đó là hệ quả tất yếu của người có trí tuệ. Phương diện thứ ba của trí tuệ mà chúng ta có thể đạt được, đó là như lý tác ý. Nói nôm na đó là nhận thức như thật, tác ý như thật, tức là không dùng cái lăng kính chủ quan của chúng ta áp đặt lên con người và sự vật theo kiểu chúng ta đặt nhãn và dán tên lên chúng. Thói chủ quan sẽ làm cho chúng ta có thành kiến, định kiến về một người nào đó rất là khó tháo bỏ. Có người khi đã dán lên một cái định kiến nào đó rồi đó, gần như là chết mang theo thôi. Có người đến cuối cuộc đời mới vỡ lẽ ra mình nhận thức sai lầm về người khác, tạo ra nỗi hào quang ở họ, rồi mới hối hận tháo mở nó, buông bỏ nó. Phần lớn là chúng ta đánh giá sự vật sự việc nó không đúng, theo suy luận là nhiều. Và các suy luận đó nó có suy luận đúng, suy luận sai. Cái rủi ro trong suy luận sai là rất cao. Như vậy, để có trí tuệ thì điều quan trọng đầu tiên theo Đức Phật, chúng ta phải có trí tuệ do nghe kinh điển và học kinh điển Phật giáo. Phần này rất quan trọng. Rất tiếc đó, là Phật giáo lại không đào sâu vào phương diện này. Như là Phật giáo đều theo khuynh hướng pháp môn đó, gần như người ta chỉ chú trọng đến việc học thuộc lào một vài bài kinh tiêu điểm của pháp môn đó thôi, chứ không học hết. Mà học vài bài kinh thì chúng ta không thể nào thâm nhập được kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn được. Do đó, các quý Phật tử nào mà khi hỏi đến một tháng chưa nghe được một bài thuyết pháp thì được xem là Phật tử ngoài cổng chùa, mặc dầu vẫn đi chùa mỗi ngày, một ngày dành ra 3-4 giờ tụng kinh rồi niệm Phật lễ bái rất là thuần thành, nhưng mà không hiểu gì về Phật giáo, về phương diện chiều sâu về triết lý. Hoặc là Phật tử nào đó suốt một đời người mà chưa từng đọc các kinh điển Phật bằng tiếng mẹ đẻ, hay là dùng cái ngôn ngữ ngoại ngữ hay cổ ngữ để đọc đó, là các cái bản dịch khác nhau để hiểu về chiều sâu Phật giáo, thì cũng chỉ là các Phật tử bình dân thôi. Số này đang chiếm đại đa số. Cho nên là các Phật tử tại gia đó chịu khó, tối thiểu mỗi ngày chúng ta phải nghe một bài giảng. Dĩ nhiên là nghe từ thấp đến cao, đừng nghe nhảy vọt. Phải đi từng những cái nền tảng thì chúng ta mới hiểu được cái chuyên sâu được, hiểu cái năng cao được. Còn vội vã đó, nghe những cái bài cao đó, chúng ta sẽ bỏ những cái bài nền tảng này về sau này đó, cái kiến thức Phật đó chúng ta không vững vàng được, ta hiểu không có hệ thống được, nghe hoài mà không biết cái đầu mối nó nằm ở đâu. Còn học có bài bản là chúng ta sẽ học được đầu mối. Như vậy làm thế nào để biết đâu là kiến thức nền tảng về Phật pháp và đâu là kiến thức nâng cao và chuyên sâu? Chịu khó lên trên trang web Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, viết tắt là vbbu.edu.vn, và vào cái mục cử nhân đào tạo từ xa, những cái môn mà thuộc là kiến thức nền của các ngành khoa học xã hội nhân văn thì chúng ta không cần phải học đến. Hãy học những cái môn nền tảng mà các tu sĩ trình độ cử nhân Phật học phải học. Đó là gì? Thiền lý thuyết và thực hành, giới luật học kiên yếu, Phật pháp khái luận, dẫn nhập triết học Phật giáo. Thì sau đó chúng ta sẽ được hướng dẫn đến những cái môn cao hơn, đó là nhận thức luật Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, xã hội học Phật giáo, logic học Phật giáo, triết học ngôn ngữ Phật giáo. Đó là chúng ta đi vào những cái bản chiều sâu của đạo Phật. Còn để hiểu thêm về cái lịch sử phát triển thì chúng ta sẽ nghe thêm lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Trung Quốc, lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và để chuyên sâu nữa thì chúng ta có thể nghe thêm những cái bản luận triết học của Phật giáo, như là Thành Di Thúc Luận, Thành Thật Luận, Di Thúc Tam Thập Tụng, Đại Thừa Khải Tín Luận, Câu Xá Luận. Còn các cái bài kinh căn bản á thì có kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ và một số bản kinh khác. Thì các tăng ni đó học chương trình cử nhân Phật học trên nền tảng của lớp 12, phải học những môn như vậy. Và do đó các Phật tử tự học đó thì nên đi vào cái trang web này để dựa vào các môn mà tăng ni học chúng ta học theo, thì chúng ta sẽ biết được cái kiến thức chuẩn của Phật pháp là cái gì. Và học các môn chuẩn như vậy đó, chúng ta sẽ có một cái nhìn rất bao quát, rất hệ thống về toàn bộ triết lý của Phật giáo. Còn nếu mà muốn rõ về văn học Phật giáo thì chúng ta nghe thêm cái bộ môn lịch sử văn học Phật giáo, bao gồm văn hệ Pali, văn hệ Đại Thừa và văn hệ Sanskrit và văn hệ Hán Tạng. Nó rất là đầy đủ. Và khi mà mình có được cái kiến thức chuẩn về các cái bài kinh nền tảng này rồi đó, chúng ta sẽ đi sâu vào Phật giáo rất dễ, không bị lạc dẫn nữa, không có bị mù mờ nữa. Cho nên phải phát triển cái phần văn tuệ thật là chuẩn. Vì văn tuệ đó do Đức Phật dạy. Đức Phật đã rất khổ công, suốt 45 năm, hầu như là ngày nào Đức Phật cũng thuyết giảng tối thiểu là một bài kinh, cho đến 5 bài kinh. Ngài để là cái gia tài văn tuệ cho chúng ta. Thế là Thiền Tông của Trung Quốc á, thì kêu gọi là tẩy chay kinh điển đó, qua chủ trương giáo ngoại biệt truyền, tức là truyền bá tâm ấn tâm, không dựa trên nền tảng kinh điển của Đức Phật dạy. Đó là chủ trương rất là táo bạo của Thiền Tông Trung Quốc. Và do cái chủ trương này đó, những người tu theo Thiền Công Án và Thọ Đạo của Trung Quốc đó, gần như là suốt một kiếp tu chỉ có biết 2-3 bài kinh thôi, đặc biệt là bài Bát Nhã Tâm Kinh hay là kinh kinh của Lục Tổ Huệ Năng, đó là kinh Pháp Bảo Đàn, hoặc là một số nơi rộng mở hơn á thì đọc thêm cái kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, gọi tắt là kinh Kim Cương. Chỉ có chừng các bài kinh đó thôi. Vậy ta cho rằng đó, toàn bộ kinh điển của Đức Phật là đàm giải của Đức Phật. Đức Phật đã nhả ra, bây giờ chúng ta là nuốt lại cái đàm giải đó. Tức là các thiền sư chú dùng cái từ rất nặng. Và khi nghe như vậy đó, người ta dễ khởi lên cái tự ái là tôi có tiềm năng Phật tánh nè, tôi không cần đi theo bước cái chân của Như Lai, tôi có thể tự trở thành Như Lai. Cái đó chủ trương là hay, để đề cao cái tinh thần là khám phá, phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Nhưng nếu chúng ta không thuộc dạng sáng kiến, sáng tạo đó, thì chủ trương đó sẽ trở thành là không tưởng. Thì có giống như là chưa biết bơi mà bỏ thuyền, bỏ phao vậy. Không dựa vào thuyền phao của Đức Phật. Như vậy đó, bất cứ tôn phái nào bỏ cái việc đào sâu vào kinh điển bao gồm kinh, luật và luận thì không thể đạt được văn tuệ, tức là trí tuệ do học rộng hiểu gì về kinh điển. Và khi mà chúng ta không có được văn tuệ, chúng ta sẽ bị thất bại trong việc đạt được cái loại tuệ thứ hai, đó là tư tuệ, đó là nghiền ngẫm, thấu đáo. Có học thì mình mới nghiền ngẫm, còn không học, không hiểu biết gì hết là nghiền ngẫm cái gì? Muốn hiểu sâu thì phải nghiền ngẫm. Các nhà khoa học á, phát minh sáng kiến sáng tạo là nhờ nghiền ngẫm đầu tư ở trong phòng thử nghiệm một định luật, định lý nào đó. Từ lúc phải mất là 10 năm, 20 năm, 30 năm để mà khám phá ra một cái quy luật nào đó, không thể phủ định được. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta nghiền ngẫm lời kinh Phật một cách thấu đáo, chứ không thể là học một cái qua lo phất lờ. Cho nên đừng bao giờ tự hào rằng là tôi đọc kinh quá nhiều, tôi nghe kinh quá nhiều, tôi không cần phải nghe nữa. Ngay cả các giáo sư tiến sĩ về Phật học có 50 năm nghiên cứu Phật học cũng không dám tuyên bố như thế được. Vì các bài kinh mỗi khi chúng ta đọc lại thêm một lần nữa, chúng ta tiếp cận thêm một góc độ khác. Nhờ cái nghi ngẫm đó, chúng ta phát hiện ra những ý tưởng mới, những nội dung sâu sắc hơn. Cho nên việc học qua nghi ngẫm sẽ không bao giờ kết thúc. Nó làm cho chúng ta cảm thấy thấu đáo hơn từ những vấn đề mà trước đây chúng ta tưởng chừng là nó rất là đơn giản nè. Nhưng mà khi càng nghi ngẫm rồi, chúng ta càng thấy thấm thía lắm, sâu sắc lắm. Cho nên là đừng bỏ cơ hội phát triển trí tuệ do nghi ngẫm về Phật Pháp. Khi nghi ngẫm mà không ra được nội dung, thì đừng có giả vờ rằng mình đã được hiểu rồi. Chúng ta phải hỏi ở tại các buổi thuyết giảng. Dĩ nhiên ngày nay thì các pháp sư phần lớn ít có trả lời vấn đáp trực tiếp, vì nó đòi hỏi đến một cái kiến thức rộng và sâu, bao quát, tức thời. Nếu chúng ta không hỏi được ở các cái buổi giảng trực tiếp vấn đáp, thì chúng ta có thể hỏi qua email, hỏi qua thơ, thông qua các tùng thơ hay là hộp thơ tại các chùa, nơi mà các vị tức là giảng viên Phật học và giảng sư Phật học đang sống. Nó có sự khác biệt giữa giảng viên Phật học và giảng sư Phật học. Giảng sư Phật học là những người thuyết giảng, mà cái kiến thức chuyên sâu của những người đó phần lớn là không bằng được với những người giảng dạy Phật học tại các trường lớp Phật học. Những người mà dạy trường lớp Phật học thì dạy chuyên sâu, đào sâu về văn bản học, về văn phạm học, về tư tưởng, về triết lý. Nhưng mà những người đó là ít có năng khiếu nói lưu loát, nói hấp dẫn cho người nghe cảm thấy thích thú, không buồn chán. Cho nên rất nhiều các nhà Phật học dạy Phật học cấp trung học Phật học hay là cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học lại thường từ chối không dạy Phật pháp cho Phật tử tại gia tại các giảng đường, vì họ quen với dạy phấn bản nè, dạy đào sâu, đọc một bạch văn rồi sau đó phân tích những cái đúng cái sai trong các bản dịch để giúp cho người ta nó là tìm hiểu được những cái ý nghĩa sâu sắc hơn. Cái đó mà giảng cho quần chúng nghe trong những cái bài pháp thoại tại các giảng đường người ta ngủ hết. Thì dĩ nhiên là cũng có một số vị vừa làm công việc giảng viên Phật học tại một trường lớp Phật học, cũng là một giảng sư Phật học ứng dụng tại các giảng đường. Số đó không nhiều. Thế là có năng khiếu đúng cả hai bên, một bên là giáo dục, một bên là thuyết pháp. Thuyết pháp không cần đào sâu, nắm ý tưởng chính là nói bao quát thôi. Còn dạy học là phải đào sâu. Và đào sâu đó nó mới giúp cho chúng ta là nghiền ngẫm, thấu đáo để phát triển được một loại trí tuệ, để Đức Phật gọi là tư tuệ. Cái này là phần lớn Phật tử tại gia thất bại, ít có người đầu tư lắm. Còn các tu sĩ cũng có một thiểu số mà. Việt Nam chúng ta có khoảng 47.000 tăng ni đến tháng 12 2015 này. Thì trong số đó đi theo con đường học thuật đó chưa được 100 vị trên toàn quốc. Mặc dù rất nhiều vị tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, thạc sĩ Phật học ở nhiều quốc gia tiên tiến trở về, nhưng mà về chùa rồi đó là bận rộn với cái công việc tiếp khách, làm Phật sự, rồi cầu an, cầu siêu, giao tiếp quần chúng, tổ chức các sự kiện cho chùa. Cho nên là không còn thời gian để đào sâu vào cái mảng nghiên cứu ứng dụng Phật pháp nữa. Còn tu tuệ đó, muốn đạt được thì chúng ta phải đạt được toàn bộ đời sống đạo đức, toàn bộ đời sống thiền định. Thì cái sự tu đó mới có kết quả được cao quý. Vì vậy, đây là một cái cách tiếp cận trí tuệ rất là đặc biệt. Tức là không có bằng cấp, không có kiến thức, nhưng sống một đời sống đạo đức chuẩn mực và thực tập thiền định, hoặc là thiền tứ niệm xứ, hoặc là 16 pháp quy niệm hơi thở, hoặc là thiền chỉ, hoặc thiền quán, hoặc là bốn cái loại thiền, thiền thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, dần dần để đạt được thành quả của nó, cũng phát sinh ra một loại trí tuệ mà Đức Phật thường gọi là vô sư trí. Tức là trí tuệ không do học hỏi ở thầy và trường lớp. Đức Phật là người đầu tiên đạt được trí tuệ loại này. Nếu chúng ta không thuộc về người đặc biệt như thế đó, thì đừng nên bỏ qua văn tuệ và tư tuệ. Rất nhiều người ngông cuồng cứ nói rằng là ngài Huệ Năng không biết đến chữ cái mà trí tuệ lừng lẫy, tôi cần học Phật pháp ở các trường lớp Phật học làm gì cho mệt. Nhưng mà trên hành tinh này mấy tỷ người chỉ có một Huệ Năng duy nhất thôi, có Huệ Năng thứ hai đâu mà bắt chước. Và ngông cuồng nghĩ rằng là mình cũng là Huệ Năng hai, Huệ Năng ba, Huệ Năng bốn mà hỏi ra không biết gì hết. Tại vì có văn, có là tu tuệ đâu, chứ trí tuệ do tu tập trọn vẹn mà đạt được. Cho nên á, ai thành tựu văn tuệ, tư tuệ và cộng thêm cái phần tu tuệ nữa thì nhân vật đó trở thành là ngôi sao bất đảo, như chính Đức Phật Thích Ca vậy, một vầng thái dương chói sáng cho đến thời điểm hiện nay chưa có người nào sánh bằng được. Và ít ra đó, con nhà nông không giống lông giống cánh, chúng ta phải đạt được ít nhất là văn tuệ một phần nào đó, tư tuệ một phần nào đó. Còn tu tuệ đó thì Phật để lại các tấm bản đồ ra ở trong rất nhiều kinh, tu đúng theo những tấm bản đồ này là chúng ta có được thành quả, mà đỉnh cao nhất của đó là giác ngộ giải thoát. Thì nói tóm lại, công việc tu học Phật đó, thì các Phật tử tại gia phải thấy rất rõ, chúng ta phải đi theo từng trình tự một. Chùa Giác Ngộ chúng ta đã có truyền thống, đã từng là lớp sơ cấp Phật học vào những năm tháng khó khăn nhất của lịch sử Việt Nam, khi mà nhà nước là đình chỉ và cấm đoán mọi hình thức giáo dục Phật giáo tại các trường và tại các chùa. Thì chùa Giác Ngộ là nơi đào tạo kiến thức Phật pháp dở lòng cho tăng ni trên toàn quốc, và nó phải tạm kết thúc chức năng lịch sử của nó vào năm 1984. Vì lúc đó nhà nước không cho phép nữa. Chùa Ấn Quang lúc đó là nơi đào tạo chương trình trung đẳng Phật học, và Huệ Nghiêm đối diện với bến xe miền Tây là nơi đào tạo chương trình cao đẳng Phật học, và tương đương với chương trình cao đẳng Phật học thì còn có chùa Già Lam ở Gò Vấp. Mà phần lớn các vị tu sĩ học theo chương trình ở tại chùa này đó đều đã tốt nghiệp một cử nhân thế học thuộc ngành khoa học xã hội nhân văn rồi. Cho nên là tiếp nối truyền thống lâu đời của chùa Giác Ngộ, tại đây chúng ta có những lớp và giáo lý Bát Chánh Đạo là tổ chức thường xuyên. Sắp tới thì khi chùa khánh thành thì chúng ta sẽ có những khóa tu hàng tuần vào thứ bảy và chủ nhật để giúp cho các Phật tử đó mở mang được trí tuệ của Đức Phật, để sống một cuộc đời đó an lạc hạnh phúc, không còn sợ hãi chi phối nữa. Cho nên rất mong các quý Phật tử đó dù bận rộn cỡ nào đi nữa, đừng là đánh mất cơ hội để trải nghiệm được văn tuệ và tư tuệ. Và khi có văn tuệ và tư tuệ tốt rồi đó, thì tự động tu tuệ của chúng ta nó được bài bản và có hệ thống. Thế tấm băng đồ mình không nắm vững, mình gọi là mình đi chuyên tu thì tu cái gì, có biết gì đâu tu. Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu chưa trải qua Phật học mà lại đi vào cái việc thực tập Phật học, nó trở nên rất là hề hợp và chỉ phần lớn là dựa vào niềm tin thôi. Đa khi về bản chất đó, một trong sáu đặc điểm của chánh pháp là gì? Đến để mà thấy, chứ là đến để mà tin. Xin kết thúc phần giao lưu Phật pháp hôm nay. Kết thúc phần giao lưu Phật pháp hôm nay.